tin đầu giờ tối nay mùng 1 tháng 4 sẽ loan các tin chính sau. Chiếc du thuyền của Đức đến Tây Úc từ chối trở về nước sau khi hơn 40 người nhiễm coronavirus trên con tàu. Nước Anh ghi nhận số ca tử vong nhiều nhất trong một ngày, nâng tổng số thương vong lên đến hơn 1.700 người. Và Việt Nam bắt đầu thực hiện cách ly toàn xã hội trên cả nước. Sau đây là thông tin chi tiết. Một chiếc du thuyền của Đức đang neo đậu tại Tây Úc đã từ chối trở về nước sau khi hơn 40 người trên con tàu bị nhiễm coronavirus. Chiếc du thuyền có tên gọi là Atania đã được lực lượng bảo vệ biên giới Úc yêu cầu rời khỏi cảng Fremantle. Tuy nhiên, thủy thủ đoàn nói rằng họ muốn ở lại thêm 2 tuần lễ nữa. 41 hành khách và nhân viên trên chiếc tàu hiện đang được điều trị tại các bệnh viện tại Perth, trong khi cơ quan chức năng lo ngại sự lây nhiễm gia tăng trên con tàu có thể sẽ tạo gánh nặng lên hệ thống y tế Tây Úc. Thủ hiến Mark McGowan đang hối thúc chính phủ liên bang và lực lượng an ninh biên giới giải quyết tình hình sớm nhất có thể.
There's 12 passengers who have remained on board.
Có 12 hành khách vẫn đang ở trên tàu và chúng tôi không biết rõ tình hình về họ. Có nhiều lý do mà họ muốn ở lại trên con tàu. Nếu họ ở lại tàu và trở về Đức, tôi không có vấn đề gì với điều đó cả. Nếu họ muốn vào được đất liền, đi cách ly và sau đó bay trở về nhà, đó cũng có thể là một phương án khác.
Hơn 40.000 cựu bác sĩ, y tá, bà đỡ và dược sĩ đang được kêu gọi gia nhập lại hệ thống y tế nhằm củng cố lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại coronavirus. Những nhân viên y tế mà có giấy phép hành nghề hết hạn trong vòng 3 năm trở lại đây sẽ có thể nộp hồ sơ để quay trở lại làm việc từ thứ hai tuần tới. Giám đốc điều hành của Tổ chức Y tế AHPRA, ông Martin Fletcher nói rằng việc bổ sung thêm hàng nghìn nhân viên y tế có thể giúp hỗ trợ đối phó với COVID-19, đồng thời làm giảm áp lực đối với những người đang làm việc tại các bệnh viện hiện nay. Tổng trưởng Ngân khố George Frydenberg ngày hôm nay đã kêu gọi nền kinh tế toàn cầu được đặt vào một giai đoạn ngủ đông trong suốt thời kỳ khủng hoảng do coronavirus gây ra. Tổng trưởng Frydenberg đã tham gia vào một cuộc họp qua mạng với các bộ trưởng tài chính các quốc gia G20 để bàn về vấn đề đại dịch. Ông Frydenberg nói rằng các kế hoạch đối phó với virus nên được thực hiện theo 3 giai đoạn. Thứ nhất là đưa nền kinh tế vào trạng thái ngủ đông trong khi các biện pháp phong tỏa được thực hiện. Tiếp đến là một sự phối hợp hồi phục toàn cầu ngay khi tình trạng khẩn cấp được tháo gỡ, và sau đó là một kế hoạch phục hồi nền kinh tế trong dài hạn. Ông nói rằng hành động hợp tác mạnh mẽ và nhanh chóng sẽ giúp hạn chế tối thiểu những thiệt hại về kinh tế cũng như con người. Chính phủ tiểu bang Victoria ngày hôm nay đã thông qua một khoản đầu tư thêm 1,3 tỷ đô la cho hệ thống y tế tiểu bang. Với khoản tiền này, Victoria sẽ nâng số giường bệnh từ 500 lên tới 4.500 giường. Thủ hiến Daniel Andrews nói rằng khoản hỗ trợ thêm nhằm đảm bảo sự an toàn cho nhân viên y tế cũng như bệnh nhân.
Giường bệnh, đồ bảo hộ, khẩu trang, máy thở và những loại thiết bị khác nhau để chúng ta đủ sức chữa trị hàng nghìn bệnh nhân. Chúng ta hy vọng và thực sự hy vọng rằng nếu chúng ta đều cùng cố gắng với nhau thì có thể chúng ta sẽ không cần phải điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân.
Cảnh sát Victoria cho đến nay đã phạt 10 cá nhân và cơ sở kinh doanh do không thực hiện các quy định hạn chế nhằm kiểm soát sự lây lan của virus. Cảnh sát ngày hôm qua đã phạt một cơ sở massage tại Frankston với mức tiền phạt gần 10.000 đô la và hai khách hàng, mỗi người phải nộp số tiền phạt hơn 1.600 đô la. Nguyên do đây là dịch vụ không thiết yếu mà theo quy định không được hoạt động. 6 khoản tiền phạt khác đã được đưa ra cho các cá nhân tại Melbourne do vi phạm yêu cầu ở nhà mà không có nguyên nhân chính đáng. Quán China Bar tại Fitzroy là cơ sở kinh doanh đầu tiên nhận phạt ngay tại chỗ với mức gần 10.000 đô la sau khi vi phạm các hạn chế về giữ khoảng cách. Một cụ bà 95 tuổi tại New South Wales là bệnh nhân mới nhất thiệt mạng do coronavirus. Cụ bà cư trú tại khu dưỡng lão Dorothy Henderson Lodge và là ca tử vong thứ 5 tại trung tâm này. New South Wales cho đến nay đã ghi nhận 9 trường hợp tử vong. Thủ hiến Gladys Berejiklian nói rằng mọi người cần phải đề phòng. Hơn 4.500 người Úc đã bị nhiễm coronavirus, với ít nhất 20 người đã thiệt mạng. Trên thế giới, ít nhất 840.000 người đã nhiễm bệnh, trong đó hơn 41 người chết vì dịch bệnh. Được biết, có ít nhất 176.000 người trên khắp thế giới đã khỏi bệnh. Trong một tin tức khác, chương trình TV cho trẻ em phổ biến tại Úc, Bluey, đã giành giải thưởng International Emmy Kids. Chuỗi phim hoạt hình do Ludo Studio sản xuất nói về những cuộc phiêu lưu của một gia đình chú chó giống Blue Heelers. Bộ phim giành chiến thắng trong nội dung mẫu giáo, vượt qua các đề cử khác đến từ Đức, Chile và Trung Quốc. Chuyển sang tình hình thế giới, nước Anh đã ghi nhận số ca tử vong nhiều nhất trong một ngày do coronavirus, với con số 381 chỉ trong ngày hôm qua. Giới chức y tế nước này cho hay số lượng tử vong tại đây đã tăng 27%, lên đến con số hơn 1.700 người. Bộ trưởng Nội các Chính phủ Vương quốc Anh Michael Gove nói rằng người dân cần phải tuân thủ các quy định giữ khoảng cách để giúp giảm rủi ro lây lan COVID-19.
The more we restrict contact, the more we slow the spread of the infection.
Chúng ta càng hạn chế mức độ tiếp xúc thì tốc độ lây lan sẽ càng chậm hơn và chúng ta càng có khả năng giúp được hệ thống y tế chuẩn bị được nhân lực và thiết bị. Nếu như công suất của hệ thống y tế được giãn ra một chút, sẽ có nhiều nhân viên quay trở lại ở tuyến đầu, thêm nhiều bộ xét nghiệm được thực hiện, giúp những người đang được tự cách ly trở lại và bảo vệ nhân viên tại các bệnh viện cũng như trung tâm chăm sóc. Thế nhưng trong lúc này, chúng ta phải đi xa hơn nữa, phải nhanh hơn nữa.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự đoán rằng sẽ có tới 240.000 người dân Mỹ thiệt mạng vì coronavirus. Nước này hiện có số ca nhiễm nhiều nhất trên toàn thế giới, trong đó có hơn 3.400 ca tử vong. Chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực bệnh lây nhiễm của chính phủ Mỹ, tiến sĩ Anthony Fauci nói rằng việc giảm thiểu tối đa là chìa khóa để đánh bại virus.
When the increase in new cases begin to level off, the secondary effect is less hospitalizations.
Khi mà mức độ gia tăng số ca nhiễm mới bắt đầu chững lại, thì sẽ có ít trường hợp nhập viện hơn. Tiếp đến sẽ là ít trường hợp cần chăm sóc đặc biệt, và sẽ có ít ca tử vong hơn. Cái mà chúng ta đã thấy tại Ý và những gì chúng ta có thể đang thấy tại đây, đó là những dấu hiệu mong manh mà chúng đang hình thành ở đây ngay chính tại New York.
Và tin tức về Việt Nam. Đài BBC đưa tin ngày hôm qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành chỉ thị yêu cầu cách ly toàn xã hội trên toàn quốc trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Quyết định bắt đầu thực hiện từ 0 giờ ngày 1 tháng 4. Chỉ thị này được đăng trên báo Chính phủ. Theo đó, cách ly toàn xã hội được thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Tuy nhiên, theo lời chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, cách ly xã hội không đồng nghĩa với phong tỏa đất nước như một số quốc gia đang làm. Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đồng thời yêu cầu mọi người dân ở nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết hoặc phải đi làm và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Tại Việt Nam, một số địa phương cũng đã bắt đầu xử phạt những người ra đường mà không đeo khẩu trang. Chẳng hạn như tại Sài Gòn, không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt từ 100.000 đến 300.000 đồng. Theo tin từ đài AFA, ngày hôm qua 31 tháng 3, Ngân hàng Thế giới World Bank vừa hạ dự báo mức tăng trưởng GDP của Việt Nam từ 6,5 xuống còn 4,9% trong năm 2020. Ngân hàng Thế giới cho rằng nền kinh tế Việt Nam vẫn thuận lợi trong trung hạn, tuy nhiên tăng trưởng GDP sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch COVID-19. Cụ thể, áp lực lạm phát dự báo sẽ tạm thời tăng do sự thay đổi về giá lương thực và nhiên liệu, cũng như khả năng bị gián đoạn thương mại. Sự suy giảm trong các ngành du lịch, khách sạn và nhà hàng, sản xuất, chế biến có thể tạm thời làm tăng tỷ lệ nghèo trong nửa đầu năm 2020. Thông tin về tỷ giá hối suất ngày hôm nay, một đô la Úc có giá tương đương 61,29 xu Mỹ và 14,49 đồng Việt Nam. Và dự báo thời tiết cho ngày mai thứ năm mùng 2 tháng 4. Perth có thể có mưa, nhiệt độ từ 16 đến 25. Adelaide có mây rải rác, nhiệt độ dao động 14 đến 23. Melbourne có một vài cơn mưa, nhiệt độ thấp nhất là 14 và cao nhất là 25. Hobart trong ngày có mưa, nhiệt độ từ 14 đến 18. Canberra trời mưa, có thể có dông, nhiệt độ 14 đến 19. Wollongong và Sydney có mưa, cũng có thể có dông, Wollongong 19 đến 23 và Sydney 19 đến 25. Newcastle có một vài cơn mưa, nhiệt độ dao động 18 đến 27. Brisbane có mây rải rác, nhiệt độ 20 đến 30 độ. Cairns hầu như nắng cả ngày, nhiệt độ thấp nhất là 22 và cao nhất là 31. Và Darwin có thể có mưa hoặc dông, nhiệt độ 25 đến 33. Quý thính giả vừa lắng nghe bản tin giờ đầu loan các tin chính. Chiếc du thuyền của Đức đến Tây Úc từ chối trở về nước sau khi hơn 40 người nhiễm coronavirus trên con tàu. Đức Anh ghi nhận số ca tử vong nhiều nhất trong một ngày, tổng số thương vong lên đến hơn 1.700 người. Và Việt Nam bắt đầu thực hiện cách ly toàn xã hội trên cả nước.